Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Biển sóng mênh mông, thuyền con lạc bên bờ. Cõi ta bà bao khát vọng lầm mê, trí tuệ như mây mờ giăng vây kín, biết đâu tìm về chốn an vui.
Hay là cõi vô minh,
ai muôn nơi mau về đây hỡi người, tay trong tay ta cùng nhau hướng về trước Phật đài, hạnh ngộ say tình thương, tình màu lam đồng tâm bền vững, hãy cho nhau theo gió tỏa mười phương, nghe lời kinh nhiệm màu tâm tình thức, sớm quay về nương ánh đạo từ bi.
Biển sóng mênh mông, thuyền con lạc bên bờ. Cõi ta bà bao khát vọng lầm mê, trí tuệ như mây mờ giăng vây kín, biết đâu tìm về chốn an vui.
Hay là
chư tăng và ban tổ chức khóa tu sám hối tại viện chuyên tu lần thứ 13, xin trân trọng kính chào tất cả các vị và chúc quý vị có một ngày tu an lạc. Trước hết thì thầy xin phép được thay lời cho gia đình chân thành gửi lời tri ân đến tất cả quý Phật tử hiện diện và các Phật tử xa gần. Trong thời gian qua đã an ủi, chia sẻ và phụ với thầy trong vấn đề tổ chức tang lễ của thân phụ. Thật ra nó dồn dập nhiều việc quá, người nó cũng mệt mà tinh thần thì nó cũng bị dao động. Thật sự tu thì tu chứ chắc cũng phải xin phép Phật cho con buồn một thời gian khi đối diện với sự chia cách, chứ không cách nào mà mình bình tĩnh được hết. Thầy nghĩ cha mẹ mình thì mình có quyền tham lam đòi hỏi cha mẹ sống thêm với tư cách của một người con, nhưng mà rõ ràng là mình bất lực trước vô thường. Vô thường tới không cách nào mình can thiệp được, không cách nào mình nói gì được hết. Nhiều khi nghĩ lại thầy không biết sao thầy cũng hay, liên tục những sự kiện như thế mà vẫn có thể lết lết được tới ngày hôm nay. Phải nói bữa lễ Vu Lan đó là thầy cố gắng lắm, chứ không biết làm sao, bối rối vô cùng. Cuộc đời này đúng là giả tạm, là vô thường. Nhà của thầy chỉ có một tháng rưỡi thôi mà đã phải mất đi hai người thân. Cách đây 6 năm thì gia đình thầy cũng mất hai người thân trong một năm. Đầu năm là anh Tư, cuối năm là chị Năm. Nhà thầy điên lần đi hai người không à. Không biết mai mốt có tới hai người nào nữa đây. Không biết có thầy trong danh sách đó không à. Xin một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả các vị Phật tử không đến trực tiếp, có người cũng gửi điện hoa, điện thư, rồi vòng hoa, phân ưu, có người còn có gửi tin nhắn nữa. Thì do lúc tổ chức Vu Lan rồi bận rộn nhiều việc, rồi đưa tang về tới Châu Đốc, cho nên là ban tổ chức có cố gắng hết sức đi chăng nữa cũng không sao có thể làm cho nó tốt được. Rất mong tất cả các vị quan hỷ A Di Đà Phật. Hôm nay thầy biết quý vị còn mệt là sau những cái Phật sự của diện chuyên tu, rồi còn đi hoằng pháp, tham gia với thầy trong cái đoàn hoằng pháp và phát quà từ thiện ở Campuchia nữa, cho nên là quý vị hôm nay không có đến đây để tu tập đồng. Chỉ có mấy đứa nhỏ nó vẫn còn siêng. Có một em mà sáng ta hỏi lại Phật có mệt không con, nó không, nó trả lời tỉnh bơ không mệt. Thầy nói vậy là bữa nay lại gấp đôi. Tại vì có lần thầy đi qua châu Âu đó, thầy thấy mấy đứa nhỏ nhỏ vậy nó lại gấp đôi. Tức là khi giống như khi thầy hưng sướng đó là lại một lần, rồi tới thầy Long sướng là nó lại thêm một lần nữa, tức là nó lại gấp đôi mình. Nó khỏe thì khỏe, vậy mình ước gì mình khỏe giống như nó. Có ông bác mà tới chùa mình mà 91, 92 tuổi rồi, bác đó khỏe vậy sao. Từ lại Phật mà khỏe, mà nó mấy chục năm rồi, ngày nào cũng lại mấy trăm lại, bà già chín mấy tuổi mà lại Phật trời. Mình là chạy theo không kịp á. Do đó quý vị biết mình đang tu ở cấp độ vận tốc 2 km/h. Và tăng tốc lên cho lên 3 km, 4 km đi ha. Bữa nay thầy cũng ráng lại, mặc dù là người thầy này xương khớp rồi nó nứt hết rồi, sắp sửa đem vô chảo nấu cao được rồi. Ta thấy dưới này có nhiều bác lớn tuổi lắm nè mà không chịu lên đây ngồi, không hiểu gì sao. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài kinh là nói về tội phước báo ứng. Mà hôm trước chúng ta học dở dang nó chưa xong, thầy nghĩ cái bài kinh này nó dài lắm, chúng ta sẽ học khoảng một năm để chúng ta có đủ thời gian để quán chiếu về nhân quả ba đời của mình. Ngay cuộc sống hiện tại, căn cứ trên cái lời Đức Phật dạy trong bài kinh này, mình sẽ biết được quá khứ mình đã từng tạo nhân gì, và hiện tại mình đang làm cái gì đó, mình sẽ biết được tương lai mình sẽ bị quả báo như thế nào. Cho nên gọi là tội phước báo ứng, tức là những cái quả báo ở hai phương diện thiện và ác. Nếu là thiện thì gọi là phước, nếu là ác thì là tội. Cái gì nó cũng có hết á. Thầy xin phép được đọc tiếp một đoạn chánh văn. Lúc bấy giờ, tôn giả A Nan quỳ gối, sửa y, cung kính bạch với Đức Phật như thế này: kính lại Đức Thế Tôn, thế nào gọi là từ tâm? Đức Phật bảo với tôn giả A Nan rằng: một là có tâm hiền lành đối với chúng sanh như mẹ yêu con; hai là có tâm thương xót thế gian, muốn cho họ có ý niệm về đạo giải thoát; ba là tâm thường hoan hỷ; bốn là tâm thường hộ niệm hết thảy để cho tất cả không bị vi phạm. Đó là từ tâm. Tháng rồi chúng ta học tới đây. Tôn giả A Nan thưa với Đức Thế Tôn, để Đức Thế Tôn chỉ rõ từ tâm là thế nào đối với lại một người tu tập như chúng ta. Ở đây không phân biệt xuất gia hay tại gia, thưa quý vị, nhưng chúng ta chỉ học Phật thôi, tức là học giáo lý giác ngộ, và chúng ta bắt đầu tập đi trên cái con đường giác ngộ. Do đó từ tâm là nền tảng để chúng ta phát triển hạnh giác ngộ của mình và con đường giải thoát của mình. Nếu không có từ tâm, chúng ta sẽ không bao giờ phát triển được. Quý vị để ý nha, anh chị muốn tu pháp môn nào cũng được, tu kiểu gì cũng được, mà thiếu từ tâm mình biết ngay người đó không phải tu theo Phật giáo. Không có từ tâm là không có được, phải biết thương xót người ta. Cho nên quý vị thấy không, Đức Phật nói từ tâm có bốn điều, có bốn cách. Một là chúng ta có tâm hiền lành đối với chúng sanh, giống như mẹ thương con. Thứ hai là có tâm thương xót thế gian, muốn cho tất cả mọi người có ý niệm về đạo giải thoát. Điều này mới quan trọng. Làm sao để hướng dẫn cho mọi người phát khởi tâm hướng về đạo giải thoát và gieo cái hạt giống về giải thoát, đó gọi là từ tâm. Chứ không phải thương không là đủ đâu. Thứ ba, tức là tâm mình thường hay hoan hỷ với những pháp lành của họ. Thứ tư là tâm của mình là hộ niệm cho hết thảy những người đó không bị vi phạm. Đó là từ tâm. Quý vị thấy tuần tự không? Thứ nhất là thương, thứ hai là gieo hạt giống lành cho họ, thứ ba là tùy hỷ với pháp tu của họ, và thứ năm là thường ủng hộ họ để giúp cho họ thành tựu thiện nghiệp và không vi phạm. Đó gọi là từ tâm. Thì quý vị tu kiểu gì cũng được, tu pháp gì cũng được, nhưng mà lấy bốn điều này để so sánh xem mình có phải là Phật tử không hay là Phật chết. Thầy xin phép đọc tiếp cái đoạn kinh này nha. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: những người được thân hình to lớn là trước đây có lòng cung kính người. Cho nên mấy đứa con đừng có ngại mình đồ sộ. Trước đây mình gieo cái nhân là cung kính người khác, cho nên bây giờ thân thể mình nó cao nó to, chứ không phải là béo phì. Tức là mình cao to hơn cái người bình thường một chút, chứ không phải là béo phì. Đó. Những người bị thân hình bé nhỏ là trước đây hay khinh mạng người khác. Nói ai mà hơi khiêm tốn kích cỡ đó thì mình biết là đời trước mình hay khinh mạng người khác. Mình đọc cái kinh này quý vị thấy, khi thầy học cái kinh này á, tự nhiên thầy thấy trời, đúng là mình cũng gieo nhiều cái nghiệp ghê lắm nha quý vị, chứ không phải đơn giản đâu. Mình khinh mạng người khác tức là xem thường người khác, rẻ rúng người khác, sỉ nhục người khác, coi người khác không có ra gì hết á, thì cái đó là mình mắc quả báo thấp. Cho nên là quý vị cẩn thận, mình đừng có bao giờ khinh người khác, đừng bao giờ mà sỉ nhục người khác. Mình có thể góp ý trên tinh thần từ tâm và bằng trí tuệ. Chứ nhiều khi có những cái cách mà mình nói đó làm cho người khác người ta bị tổn thương, cái đó cũng là khinh mạng. Những người bị thân hình xấu xa là trước đây hay giận tức với người khác. Có vậy thấy không? Tức là thân hình mình xấu. Cái xấu ở đây là xấu theo quan điểm của từng địa phương, chứ không phải là cái xấu chung. Tại vì thầy thấy có nhiều cái quan điểm đẹp mà thầy nhìn thầy thấy kỳ quá. Giống như mấy bà hoa hậu, cái miệng bà nào bà nói cho nó rộng tát quát vậy mà không biết sao hoa hậu. Tại vì quan điểm họ là miệng rộng nó đẹp, còn thầy thấy miệng rộng nó tan quan cái đẹp cái gì. Trời ơi, cười cái miệng từ đây nó qua tới đây, rồi nó cười tét cái miệng ra, mà sao hoa hậu vậy đẹp, nhìn hàm răng trời thầy thấy ghê quá, nó quá trời dài, hàm răng dài sọc à. Thấy không quý vị, thấy không, cái đẹp thôi đấy, mình nhìn đấy cũng khác. Thí dụ như Ấn Độ, quan điểm con mắt đẹp là con mắt bò cái. Mình ở Việt Nam mà nói con mắt mày giống mắt bò là mắt lì, phải không quý vị? Mình nói nó không chớp mắt, nó nhìn mình kiểu nó nhìn đầy oán thù, đầy bực bội, mà nó mắt mày nhìn ta như mắt bò vậy mày, là mắt lì. Nhưng mà bên Ấn Độ mắt ra là mắt đẹp đó. Thí dụ như ở Việt Nam mình, môi trái tim là đẹp phải không? Nhưng ở Phi Châu môi dày ra một chút mới đẹp, môi trề trề chút giống thầy là đẹp. Có cơ hội là thầy nổ à. Cho nên cái đẹp cái xấu này đó là nó theo địa phương và theo tập quán. Quý vị thấy qua bên Campuchia có mấy người Phật tử hỏi thầy, thầy thầy sao Phật ở đây ông nào ông lấy cái đầu nhọn liễu vậy thầy, sao con thấy kỳ quá, không giống như Phật của mình. Thầy nói trời đừng có la cái kiểu đó, ở bên đó cái quan niệm, cái văn hóa của họ là cái gì nó nhọn lên mới đẹp. Rồi có một cái bác đó nói thầy, bộ Phật ở đây bộ thiếu ăn này sao ốm nhom ốm nhách vậy thầy. Phật của hệ thống Theravada của Campuchia là bụng thon hóp lại sát lại, còn mình đây là theo truyền thống của Bắc truyền ảnh hưởng của Trung Hoa, cho nên Phật đó là mập tròn đầy đặn. Qua bên Nhật là quý vị biết Phật còn lạ, với Hàn Quốc nó Phật có râu nữa, Bồ Tát Quan Thế Âm có râu gì nè đó. Tức là cái quan điểm của họ như vậy là phước tướng là đẹp, cho nên mình phải theo quốc độ. Ở đây cái đẹp cái xấu là theo quốc độ ha, chứ mình đừng có chê chê Phật sao được. Tại vì khi người ta làm ra tượng Phật đó quý vị biết, người ta cũng suy nghĩ rằng làm sao cho Phật đẹp nhất, nhưng mà đẹp với họ, còn đối với mình mà thấy không đẹp. Quý vị thấy bên Campuchia thấy không, Phật nào cũng môi dày trề trề ra, giống như cái tượng mà ở nụ cười của Angkor đó, giống như vậy hết, một kiểu như vậy. Mình chê môi dày xấu là đâu có được, đúng không? Nếu mà xấu sao ta làm ra cái tướng Phật như vậy? Đó là tướng đẹp, đẹp ở địa phương đó, nhưng mà không đẹp với mình đó. Giống như mình ở đây tóc tai cột lại thì nó đẹp, nhưng mà quý vị thấy có một số thổ dân là tóc tai nó để bùm sùm hết, rồi nó lấy lông lông cái con chim gì nó dán lên trên đầu nó tùm lum hết á, thì cái đó là cái đẹp của họ. Thí dụ như mình mặc áo tràng này đẹp, nhưng mà có số dân tộc thì người ta mặc khố đó, quý vị thấy không, nó cũng đẹp, nhưng mà cái đẹp đó của họ nó không có hợp với mình, thì quý vị đừng có chê. Thì như ở đây thân hình xấu là do quả báo trước đây mình hay giận tức người khác, tức là ai làm gì cũng giận, ai chọc cái gì mình cũng giận, ai nói cái gì mình cũng giận hờn được hết, mà giận tức mà không kềm nén được. Thầy thấy thầy cũng rơi vào trường hợp này, nhiều khi thầy giận thầy nói liền, thầy nói thẳng, thầy nói ngay lúc đó luôn, nói xong rồi cái bắt đầu xin lỗi, tự nhiên mình tào lao vậy đâu. Tốt nhất không nên có lời xin lỗi, mình phải chánh niệm, mình phải tỉnh giác. Chứ mình làm người ta tổn thương rồi mình xin lỗi thì cũng đâu có gì, người ta chắc chắn cũng sẽ bao dung, người ta cũng sẽ tha thứ, nhưng mà người ta sẽ dè dặt với mình, phải không quý vị? Người ta biết, ta biết mình hung dữ, ta biết mình nóng nảy, cho nên từ đó cái ta dạt ra, ta không dám gần mình nữa. Cho nên vô tình mình đánh mất đi cái cơ hội được ở trong một cái pháp hội lớn, gần những bậc thiện tri thức. Có rất nhiều thiện tri thức cùng tu tập với chúng ta, nhưng mà do mình nóng giận, mình nạt nộ, mình la người ta, từ từ mình sẽ bị cô lập. Những người sinh ra không biết gì là do trước đây không có học vấn, tức là trí nhớ của mình nó không có, hoặc là kém thông minh, học hoài học không thuộc, là biết đời trước chúng ta không có gieo cái nhân học vấn, cho nên đời này chúng ta mắc cái quả báo là chúng ta học hoài học không thuộc. Thì ở trong kinh Địa Tạng có bài đó, Đức Phật có chỉ đó, xin lỗi không phải Đức Phật mà trong kinh đó nói rõ, Bồ Tát Địa Tạng nói, không phải Bồ Tát Địa Tạng, để nhớ là coi vị Bồ Tát nào nói, tức là bài một cái chung nước để trước tượng Bồ Tát, chúng ta đảnh lễ, chúng ta xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, là chúng ta quay mặt về hướng nam chúng ta uống. Thì cái chung nước đó chúng ta có thể để một ngày, ba ngày, bảy ngày, 21 ngày hoặc là 49 ngày, thành tâm chúng ta uống cái nước đó và chúng ta xưng niệm danh hiệu đó, thì được nhận cái sự gia hộ, cái lực gia trì của Bồ Tát Địa Tạng, giúp cho chúng ta có thể nhớ lại được những cái chuyện xưa, hoặc giả là trí nhớ chúng ta nó khá hơn. Những người ngu đặc là trước đây không từng chia sẻ dạy bảo người khác. Tức là ngu đặc, tức là không hề biết cái gì, nói ra cũng là nói cái kiểu kém trí tuệ, hành động cũng vậy, làm rồi lung tung lang trang đó, là do đời trước không có cái tinh thần chia sẻ, chỉ dạy cho người khác, mình biết mình giữ bo bo mình. Đây là nhất là những cái cô mà làm nghề đó, giỏi về nghề này nghề kia đó, dạy người ta không dạy hết. Thí dụ dạy mai cũng chừa lại một vài cái kỹ thuật riêng của mình, lắc léo, phải không quý vị? Thợ bạc thợ gì cũng vậy, thợ làm bánh bò là bánh gì cũng vậy, không có dạy. Thầy nhớ có một lần thầy đi Bến Tre đó, thầy tới cái chùa xin phép được giấu tên, làm bánh bao rất là ngon. Quý vị tính 20 năm trước mà làm bánh bao mà không có mùi khai là ngon lắm. Hồi xưa đâu có bột nổi gì, bỏ bột khai không mà phải không? Ăn cái bánh bao nó khai ngấy à, ăn không được, nó hăng hăng quá. Mà không biết làm sao sư bà đã làm không có mùi khai. Thầy mới mon men tới, thầy năn nỉ sư bà chỉ cho con làm, làm sao cho đừng có khai. Sư bà nói, thầy phải hứa với tôi một điều tôi mới dạy. Thầy mới hỏi chứ hứa gì? Thầy không được chỉ cho ai hết cái bí quyết này thì tôi mới dạy. Thầy lắc đầu lại nói, thôi khỏi học, tánh con hay lẻo mép lắm, con biết con nói với người ta à, cho nên dạy dạy không dạy thôi. Chứ sư bà nhất định không dạy, quý vị không dạy đó. Cho nên thầy không biết làm bánh bao, không biết cách nhồi bột, cách pha bột làm sao mà làm rất là hay. Bây giờ thì dễ rồi, nó có công thức, mình lên mạng mình tìm hiểu nó có công thức hết. Mà hồi xưa đâu có công thức đó quý vị, bí quyết mà. Thí dụ như mai áo bà ba túi lộn, quý vị thấy không? Như mai cái túi mà đắp ở bên ngoài thì cái đường chỉ nó khác, nhưng mai túi lộn là không thấy đường chỉ, cái đó là một bí quyết chứ không phải đơn giản đâu. Đó. Tại nhà thầy tiệm mai thầy biết mà. Rồi thí dụ mai thì đâu có dáng ai giống ai, quan trọng là mình coi cái dáng người ta, có người hơi tôm, có người hơi ưỡn ra, rồi có người nhiều khi nó lệch dai. Quan trọng là cái người mà nhìn biết cái dáng để người ta điều chỉnh, chứ còn cắt công thức thì cộng vô bớt ra chuyện nó bình thường. Không chỉ dạy người ta thì đời sau mình mắc quả báo là mình ngu đặc, dốt đặc cắn mai đó. Những người câm ngọng là trước đây hay hủy báng người khác, tức là núng chề, chê bai, nói cho người khác người ta phải buồn vì những cái sở đoản của họ. Đó là nguyên nhân dẫn tới đời này chúng ta bị câm ngọng. Cho nên có nhiều người quý vị thấy đi chữa hết bệnh, chữa nhiều thầy, chữa nhiều thuốc cũng không hết câm ngọng, hoặc là đớt đát, là đời trước người này gieo cái nhân là hủy báng người khác. Hủy là hủy nhục, báng tức là chê bai, tức là chê bai và sỉ nhục người khác. Thí dụ như thấy người ta chân thấp chân cao, mình chê người ta đi chấm phẩy. Những cái cách nói đó dù là nó mỉa mai, không có trực tiếp sỉ nhục người ta, nhưng vẫn mắc quả báo là đời sau bị câm ngọng. Cho nên đó, quý vị phải trân quý nha. Tưởng tượng xem một ngày nào đó mình bị ngọng coi sao. Mình muốn nói cái gì mình nói đâu có được, người ta đâu có hiểu. Mình nói được mà người ta không hiểu, rồi có người nói cũng không được. Cho nên là đừng có chê bai người khác nữa. Thầy là người thực tập đầu tiên. Những người mù lòa là trước đây không hay nghe theo kinh pháp. Tức là những người mắc quả báo mù lòa đời này là đời trước không có thực tập theo những chánh pháp. Thậm chí còn có người là phá hoại. Cho nên đời này sẽ không có cơ hội để nhìn thấy, không được thấy gì hết. Những người làm tôi tớ là trước đây còn mắc nợ chưa trả. Đó, ai làm kiếp ô xin đó là biết. Tức là đời trước mình mắc nợ người ta mình chưa trả, thì đời này mình làm công làm tôi tớ bị người ta bóc lột, người ta còn chửi mắng. Thầy nghĩ cái điều này là mình vướng nhiều. Nhiều khi người ta chết rồi mình cũng không trả. Giống như bữa hôm có một hai vợ chồng anh chị tội nghiệp lắm, đi tới chùa thầy cúng 10 triệu mà nói rõ là con thiếu nợ cái người đó, mà người đó chết rồi. Thì con đem cái tiền đó con tới đây con cúng chùa, tại vì họ chết rồi, họ có một mình à, chết rồi. cho nên không con không cháu gì hết, con đem tiền đó tới đây cúng chùa. Thầy hỏi cháu thiếu bao lâu? Thiếu 10 năm. Tức là người ta cho vợ chồng con mượn 10 năm để tụi con làm vốn làm ăn, mà thật sự 10 năm qua tụi con cũng không có khá, đùng cái chị ấy chị chết rồi thì nhà khá giả, cho nên tụi con cũng tới phúng viếng rồi cũng cúng chút đỉnh thôi, nhưng mà tụi con gom lại tụi con thấy mắc nợ cho nên phải đem tới cúng chùa. Thầy nói 10 năm tính hai lai thôi, phải nhân lên chứ, phải không quý vị? Cái cách làm như thế là đúng đó. Tức là mình thiếu nợ người đó, mình không có cơ hội trả, mình sẽ trả kiểu khác, trả cách khác, đi làm từ thiện, đi bố thí, hoặc cả là mình đi cúng chùa, mình in kinh, mình ấn tống, thì mình sẽ không mắc nợ người khác, và mình hồi hướng cái công đức đó cho cái người chủ nợ mà đã chết, thì mình sẽ không mắc nợ. Những người ti tiện là trước đây không biết kính lễ Tam Bảo. Tức là những cái người tầm thường, hoặc giả là có cái tâm mà nó không có được hỷ xả, không được bao dung, cái tâm rất là kỳ cục, đó là do không biết kính lễ Tam Bảo, tức là không biết tu thiện pháp. Khi mà mình không biết tu thiện pháp, mình dễ dàng rơi vào trường hợp cực đoan lắm quý vị. Chắc chắn là như vậy. Ngay cả bản thân mình, quý vị thấy không, mình cũng có biết tu chút đỉnh đó, cũng biết nhịn, cũng biết hiền, nhưng mà có những lúc chúng ta cũng cực đoan đối với lại người thân của mình. Nhất định là như vậy, là như vậy, không được thay đổi. Cái cực đoan này quý vị biết chưa hẳn là nó đã đem tới cái lợi ích cho mình, cái an lạc cho mình, chẳng qua chỉ là để bảo vệ cái quan điểm cá nhân của mình mà thôi. Cho nên chúng ta gặp những trường hợp như thế thì chúng ta phải khởi lên cái niệm từ ai, và mình quán chiếu tại sao họ không làm theo suy nghĩ của mình, làm đúng với mình. Giống như mấy thầy khiêng bàn, thầy thấy ngày hôm qua khiêng bàn rồi cái bỏ cái bàn để nằm xuống dưới gạch, dưới cái nền đá, rồi mới kéo cái chân ra, thì thầy mới nói tại sao mấy đứa con không để lên cái chân, tại cái bàn nó không có nặng, nó cồng kềnh thôi. Hai người khiêng thì để lên trên cái chân mình kéo ra thì nó sẽ không có bị trầy cái bàn. Tại inox mà bỏ xuống dưới đá mi này nó trầy hết, rồi nó dơ, nó dính bùn, dính đồ này kia, mất công lao nữa đó. Nhưng mà mấy thầy khiêng hơi mệt cũng bỏ đó, thôi làm luôn cho rồi, để cho ta làm luôn, khỏi chỉ nữa, chỉ tới chỉ luôn nó mệt quá, nói tới nó luôn nó cũng mệt. Rồi nhiều khi không để ý, thí dụ như nắng sáng là bên đây xé qua, cho nên cái dãy bàn bìa này đó là giấc trưa mình ăn cơm lúc 11 giờ rưỡi đó, có thể là bị nắng nó hơi nóng cái ghế cho mình ngồi, nhưng mà cái dãy bên kia thì nó lại mát, cho nên phải dọn lệch qua dãy bên kia mà không để ý, chỉ hoài mà không để ý quên, cái đó phải thật có ý mới được. Rồi phải chuẩn bị cái con đường nào để cho nó bình yên, để cho quý vị đi kinh hành tại đây mặt đất nó không có bằng, cho nên phải lụm đá lụm đất lụm đồ này kia dọn vô, nhưng mà mưa cái nó xối đi, phải thật có ý mới được. Nhưng mà bây giờ cái ý của mình nó không trùng với ý của người khác là làm sao? Cho nên chúng ta sẽ rất dễ rơi vào trường hợp cực đoan để bảo thủ quan điểm của mình. Cho nên quý vị thấy quan điểm của mình sẽ đưa con người đi tới chỗ ti tiện. Tức là mình tự nhiên mình nghĩ xấu người khác, mình cho người khác là không đúng, mình cho người khác là ác, thế này thế kia đủ thứ hết, rồi mình khởi lên cái tâm đó, cái đó gọi là ti tiện. Những người đen xấu là trước đây hay che ánh sáng ở trước Phật. Cái đen cái xấu này đó là chúng ta phải hiểu theo địa phương. Tại vì ở châu Phi không kiếm ra được người trắng, đen hết à. Cho nên cái đen xấu này là từ nơi cái tâm của họ và cái quan điểm của họ, chứ bên đó là đâu có, người ta đâu có thấy trắng là đẹp. Ngay cả bên châu Phi quý vị biết, ở Nam Mỹ hoặc là những cái nước da ngăm đó, người ta thấy trắng không có đẹp, mà họ thấy cái sắc tộc của họ đẹp. Cũng giống như mình vậy đó, mình thấy da vàng là đẹp, tại vì mình là người da vàng, cho nên mình không cần phải đi tẩy, đi tắm trắng gì hết á. Vàng tự nhiên, đẹp tự nhiên, chứ trắng vài ba bữa nắng nó háp nó cũng đen à. Cho nên ở đây chúng ta đừng có nghĩ là đen thui, giống như là đối lập với người trắng, mà cái đen này là theo quan điểm của cái địa phương đó, của cái quốc độ đó, cái người bị đen bị xấu đó là không có được, không có được tu tập là không có được. Tại vì có thầy có nghe một cái người, một thầy giảng là đen quá cũng không được xuất gia kiểu đó, rồi mấy người ở Phi Châu làm sao xuất gia, phải không quý vị? Tại vì cái tư tưởng này là tư tưởng của người Trung Quốc. Trung Quốc người ta không thích đen, cho nên ta cho đen là xấu. Nhưng mà thực sự đó quý vị thấy không, đen nhiều khi nó cũng hot lắm, mối mọt nó không ăn, không có sợ, có dính dơ một chút cũng không ai thấy hết á. Nhưng mà cười cái thấy hàm răng không ghê thiệt. Là do mình đen cái thấy hàm răng nó trắng, cái chưa chắc gì răng họ trắng hơn mình đâu, do hai cái màu đó nó tương phản. Cũng giống như quý vị muốn trắng, quý vị cứ ngồi gần cái người đen, tự nhiên mình trắng lên liền à. Thầy ở đây ý muốn nói rằng cái người này muốn che ánh sáng của Phật Pháp. Thí dụ như bây giờ mình muốn mở một cái đạo tràng tu tập, có người cản trở, mình muốn tu tập tụng kinh trên tinh thần chân chánh của mình, có người khác người ta nói vô nói ra ta cản không cho mình tu tập. Nói thí dụ như cái ông mà đầu quậy không cho thầy giảng đó, thế là cũng mắc quả báo đen xấu. Mà không biết mai mốt ông đen tới cấp độ nào không biết đi. Tức là cái đen xấu đó là do chúng ta che ánh sáng của chánh pháp, ánh sáng của chân lý. Tại vì ánh sáng đó nó sẽ rọi con đường cho chúng ta đi, mà anh ta cản lại, chị ta ngăn lại, không có tạo cơ hội cho người khác được tu tập thì mắc quả báo bị đen, bị xấu. Những người sinh trong cõi nước khỏa thân là trước đây hay mặc áo mỏng, xốc xếch, đường đột đi vào trong chùa tháp tinh xá. Quý vị thấy không? Tại sao mà thầy khó khăn với xà lọn sát nách? Là tại vì thầy sợ mấy người này đời sau mắc quả báo, sanh ra ở những quốc gia mà thiếu áo mặc và những nơi không có mặc đồ nữa, quý vị biết không có đồ mặc. Cho nên có nhiều người nói thầy đừng có khó khăn quá, tại vì người ta mặc đồ đó người ta thấy đẹp. Thầy nói cái người đó thấy đẹp có nghĩa rằng họ đang gieo cái nhân thiếu thốn dại dốc, phải không quý vị? Cho nên thế nào họ cũng sẽ chiêu cảm của quả báo tới những quốc độ không có áo quần bận. Hai cái ông con đó đi vô đây, vô đây quỳ xuống. Còn cái ông kia nữa quỳ xuống đây. Con tên gì? Xích lại đây. Đứng lên. Con tên gì?
Hiếu.
Năm nay mấy tuổi?
7.
Phải dạ thưa đàng hoàng nghe không? Hôm nay con tới đây để làm cái gì?
Chùa.
Đi chùa biết rồi, nhưng mà đi chùa để làm cái gì bữa nay nè?
Tụng kinh.
Bây giờ nè, thầy nói nghe nè, đi chùa để tu tập, nhớ không? Tu tập để có công đức, để mà hồi hướng cho ba mẹ của mình, để ba mẹ khỏe mạnh. Con có thương ba mẹ không? Lỡ ba mẹ con bệnh con có buồn không? Con có khóc không? Ai nấu cơm cho con ăn? Mẹ nấu, mà lỡ mai mốt mẹ bệnh rồi ai nấu? Đâu có ai nấu, con đói, phải không? Cho nên tới chùa tu tập để hồi hướng công đức cho ba mẹ. Cho nên đi tới chùa là phải ngồi đâu ngồi im đó. Lúc thầy giảng là không có được đứng lên, không có đi qua, nhớ không? Nhớ chưa? Được rồi, quỳ xuống lại Phật ba lại, rồi đi vòng ra sau lưng thầy đi về chỗ ngồi. Lần này thầy tha cho nha, lần sau là bị quỳ đó, bị ba cây nhang đó, một cây dài 2 thước. Không cảm ơn. Vậy chứ sáng chạy tới lại thầy cúng dường nữa chứ. Lại xong rồi dán áo chàng lên, thò tay túi móc ra cái phong bì nữa, cúng dường hỏi đâu vậy, nói mẹ con cho. Những người mà sinh ra ở trong cái cõi nước mà không có áo quần mặc hoặc là thiếu thốn rách rưới là trước đây do mặc áo mỏng, ăn mặc áo mỏng, mặc đồ xốc xếch, và đường đột đi vào trong chùa tháp tinh xá. Đó, quý vị lưu ý ha. Mai mốt mình đi hành hương đi tới chùa đó, quý vị cứ đi vô tìm một cái chỗ nào đó cho nó tương đối là nó kín đáo, rồi mình mặc áo tràng vô. Còn không mặc áo tràng thì mình sửa sang y phục mình lại rồi vô mình lại Phật, chứ đừng có vừa đi vừa lấy áo tràng mà xọt tay áo rồi gài nút rồi tùm lum tùm la. Cho nên là mình tập lại áo quần xốc xếch cũng vậy, quý vị thấy không? Ngay cả chư tăng, mới nãy thầy đọc cái đoạn kinh, lúc bấy giờ tôn giả A Nan quỳ xuống sửa lại y phục, chắp tay thưa với Đức Phật rằng, ngay cả chư tăng đó thưa với lại các vị trưởng bối và thưa với Đức Phật điều gì? Mình cũng sửa sang y phục. Ngay cả những vị trưởng giả, cư sĩ, vua chúa cũng vậy, muốn thưa với Đức Phật cái gì cũng sửa sang y phục lại. Đây là thể hiện cái lòng tôn kính của mình đối với Đức Phật qua trang phục của mình. Quý vị có thể mặc đẹp, nhưng mà cái đồ đẹp đó là nó ở đúng cái hoàn cảnh, như đi chơi, đi picnic thì bận những cái đồ đó cho nó gọn, xà lõn rồi kia cho nó ngắn gọn để thể hiện sự năng động. Nhưng mà đi tới chùa thì hoàn toàn khác, không thể đem cái đó vô trong chùa mà cho rằng đó là đẹp. Tại vì bữa với thầy lên Trúc Lâm Thiền Viện ở Đà Lạt thì thấy để cái bảng là yêu cầu với Phật tử là ăn mặc lịch sự. Thầy có một vị thầy mời một cái nhóm đó toàn là áo dây không, dưới lưới không đi ra. Thầy có một cái con nhỏ đó, nhỏ lắm, 16, 17 tuổi thôi. Cái bảng này để ăn mặc lịch sự thì con ăn mặc gì không lịch sự hả? Ông thầy đó không biết trả lời. Ông nói nhưng mà không phải mặc đồ kiểu khác, con ăn mặc gì không lịch sự hả? Mà thầy đuổi con ra. Thầy đi phía sau thầy nói đúng, ăn mặc như thế là không lịch sự, ăn mặc như thế là không tôn trọng người khác. Con quỳ xuống con lại và con giơ tay giơ chân, nó lòi đủ thứ ra hết, ai nhìn. Cho nên ăn mặc lịch sự ở trong chùa nó khác với ăn mặc lịch sự ở ngoài bãi biển. Phải nói ông thầy đóng hiền quá là hiền, mà đưa ông thầy hiền ra ngoài trước mà tiếp khách mà làm kiểm soát là thua rồi, bị mấy cái con mén này nó ăn hiếp chết. Thầy đi sau lưng thầy nói ăn mặc lịch sự trong chùa, con phải nhớ lịch sự ở trong chùa, tại vì cái bảng này là cái bảng ở trong chùa, con không thể đem cái chữ lịch sự này mà đem đi ghép giữa chỗ này với chỗ khác. Lịch sự trong chùa là kính đáo, hiểu chưa? Con liếc thầy một cái, thầy hỏi hiểu chưa, chứ không cần phải liếc. Hãy gieo cái nhân liếc thì có chừng đứt cái dây đó, con mắt nó lệch. Quý vị biết không? Thầy xử không đẹp phải ăn tiền quý vị thấy không? Không ai dám nói hết trơn mà nó nhỏ xíu thôi, 16, 17 tuổi. Mà quý vị biết, thầy chưa bao giờ thầy thấy một người nào đi vô chùa mà mặc cái quần mà ngắn hơn con nhỏ đó nữa. Ngắn ngủn vậy, giống như đồ tắm biển vậy đó. Áo mà áo cũng áo lưới, áo dây, là thêm một cái áo khoác cũng là áo lưới nữa. Thầy không biết nó học cái lớp nào, không biết nó làm cái nghề nào. Thầy thấy nó nhỏ lắm mà rất là sắc sược, vô phép vậy. Nó ăn mặc gì không lịch sự mà không cho vô. Ông thầy đó ông bố rối ông hiền, tại vì thực sự thầy đó cũng trẻ, quý vị biết không, không dám nhìn thẳng mặt nó, không dám nhìn vô người nó, tại nó mặc độn gì sao dám nhìn. Thầy tới thầy đứng ngay trước mặt nó, thầy nó ăn mặc như thế này là không lịch sự đối với lại người đi chùa. Lịch sự ở trong chùa là kín đáo chứ không có hở hang. Đồ này có thể lịch sự nhưng ở ngoài bãi biển. Cái nó đứng tầng ngàn, thầy nó còn đứng đây làm gì nữa, chứ ra xe ngồi cho mát đi con, ở đây nóng lắm. Nó bỏ đi ngoe ngoảy à. Thầy nó đứng lại, nó đi cái kiểu mà cái kiểu vô phép của nó, thầy nó đứng lại, cái nó cũng đứng lại, nó hỏi gì nữa. Thầy nói với nó, thầy nói con phải biết cuộc đời của con nó còn dài, con không bao nhiêu tuổi đầu, nhất là chốn linh thiền như thế này mà có thái độ như thế, một người chỉ nói một câu thôi con sẽ bị tổn đức mà chết. Mà con gái đó là cần phải sống hiền lành dễ thương, nếu không người ta có thể đem cha mẹ mình ra người ta nói. Thầy nói vậy đó nó mới chịu. Người ta nói cha mẹ không biết dạy con, tội nghiệp cha mẹ không đó. Thiệt tình. Những người sinh trong nước có những phong tục bó chân như móng ngựa, là trước đây hay đi vào đi dài guốc ở chỗ thờ Phật. Nó có những phong tục cái chỗ mà bó cái chân lại, ép cái chân lại đó. Quý vị thấy ngày xưa mà Đức Phật đã nói rõ cái này là phong tục nó cũng có từ thời Đức Phật rồi, là do mang giày, mang dép, mang guốc này kia vào trong trong chỗ thờ Phật. Mà ngày xưa quý vị biết thờ Phật là ta thờ trong tháp. Thời Đức Phật đó thành ra người ta không kêu chùa mà thì kêu là Phật tháp, tức là phù đồ đó. Chữ phù đồ là người ta dịch âm từ chữ túc đổ ba, tức là còn dịch âm là túc đổ ba. Chữ phù đà đó tức là cái chỗ thờ Phật. Thì ngày xưa bên Ấn Độ người ta làm cái gì nó cũng nhọn nhọn như cái tháp đó ta thờ Phật, cho nên người ta xây tháp là xây chùa. Mình bây giờ mình kêu chùa chứ thực sự ngày xưa người ta kêu bằng tháp là chỗ thờ Phật. Do đó quý vị tụng kinh điển mà nó mà nghe nói qua tháp Phật, đi trước tháp Phật, đi vào tháp Phật là mình phải hiểu nó đồng nghĩa với là đi vào chùa thờ Phật. Dù xây chín bậc phù đồ đó không bằng làm phước cứu cho một người, tức là xây chín cảnh chùa đó, người quê ta kêu là chín kiển chùa. Cái ông đó vô đây rồi, vô đây quỳ xuống. Nãy giờ con đi đâu? Chắp tay lại. Mai mốt có đi thì đứng dậy xin phép, xong rồi đi vòng ra đi nhẹ nhàng nghe không. Được rồi, hãy ngồi xuống. Rồi xách đồ gì của ai vậy? Của thằng đó hồi nãy hả? Thằng đó là thằng nào? Tức là còn một đứa nữa ở đây phải không? Nó ở đâu mà quần áo nó ở đây? Là đồ này áo tràng của nó hả? Bó tay. Mai mốt là phải làm mấy cái đó trước khi vô đây nghe không? Tại vì sao? Tại vì mấy đứa con ngồi trên này nè, nửa chừng mình đi ra là mình mất cái nhân duyên tu tập, rồi mình làm người khác cũng không tu tập được thì mình cũng bị tổn phước nghe không con? Tu tập để mót phước cho cha mẹ của mình. Thầy xin phép được nói tiếp, tức là chúng ta nhiều khi quên mình mang giày mang dép vào trong tháp Phật luôn. Thì quý vị biết quên nó cũng không có tội, tại vì mình không có cố ý, nhưng mà nó vẫn có quả báo. Hồi xưa đó người ta vào trong tháp, người ta bỏ dép ở ngoài, thầy đi qua bên Miến Điện đó quý vị biết, bỏ dép từ bên ngoài cổng chùa, mà bên Miến Điện chùa đâu có sạch, dơ. Rồi người ta ăn trầu, người ta phẹt đầy ở trong đó, mà thầy đi bộ từ ở ngoài đó vô một cái khoảng sân nó nóng lắm quý vị biết. Tới khi mình bước lên được trên cái thềm đá hoa cương nó mới mát. Cái đá hoa cương bên đó đặc biệt, đá cẩm thạch đó, nắng chang chang 40 độ mà bước lên mát lạnh chân. Tại vì nguyên cái xứ đó núi nào cũng là núi đá cẩm thạch hết, cho nên người ta lấy đá cẩm thạch người ta làm ống cống, người ta làm này kia, người ta xây, người ta sử dụng đá đó. Cái loại cẩm thạch mà cẩm thạch non hoặc cẩm thạch thường chứ không phải cẩm thạch mình đeo đó, những loại đó thì nó mắc hơn. Thì đi vô nó mới mát, tất cả đều đi chân không hết. Ở Sri Lanka kìa đó, cái luật đó vô trong cái tháp thờ chiếc răng của Đức Phật gọi là Phật Nha Xá Lợi đó. Cái tháp đó là thái tử giữ nha quý vị, với là cái gì vua sải ở đây giữ cái chìa khóa đó. Có một cái ông Tây ông đi vô đó, mang giày vô, luật đó chặt giò đó, đem ra chặt hơn. Ông đó ông mang giày quen nè, không đi chân không. Cho nên là người ta cung kính ở chỗ bằng cái sự tha thiết của mình, đi chân không vô. Nói quý vị mà có đi Campuchia với thầy đó thấy không, khi mà thầy đứng cái có mấy vị mà Khmer đó, quý vị biết bùn đất cỡ nào họ cũng bỏ dép ra, họ ngồi bẹp xuống họ lại liền, lại với đất họ lại, thành kính tha thiết lắm. Cái sự thành kính tha thiết như vậy nó phát hiện, nó phát triển từ cái tâm của chúng ta đối với lại đạo Phật, đối với lại Đức Phật và đối với lại con đường giác ngộ mà Đức Phật đã dẫn dắt chúng ta đi. Thể hiện sự cung kính đó khi vào trong chùa cũng vậy, quý vị sẽ thấy lòng nó bình yên hơn. Bây giờ này quý vị tập lại đi, khi mình đi vô chùa mà đừng ồn ào, tất cả mình chuẩn bị sẵn hết trên xe. Cái vị trưởng đoàn nhắc nhở khi mà xe ngừng lại vào trong bãi đó, tuần tự chúng ta đứng lên, tuần tự chúng ta đi xuống, đi từ từ, rồi mình tìm cái chỗ mà đi vệ sinh, đi mặc áo tràng xong xuôi, chúng ta từ tốn bước từng bước chân nhẹ nhàng vào mình lễ Phật. quý vị sẽ cảm nhận được sự thanh thản qua từng bước chân của mình. Nhưng mà ít có ai làm được lắm. Thầy thấy xuống ào ào, có xe đi tới rồi đổ rác xuống chùa, ăn đủ thứ trên xe bắt đầu đổ xuống dưới chùa, rồi đi vô kẻ thì đi trước, người thì đi sau, rồi sùm la lối búa xua hết, không nên. Như ngày hôm qua thầy tiếp có một phái đoàn Phật tử cũng đông đi tới đây, rồi cái thầy trưởng đoàn thầy đang nguyện hương, thầy lễ Tam Bảo, thầy nguyện hương mà Phật tử thì lọt sọt chạy tới chạy luôn, móc tiền ra đếm bỏ vô cái mâm, phản cảm quá. Làm thầy đứng ở đó thầy phải để ý chứ, ngay trước mặt mình không ngó ngó gì. Và thầy mới thấy bà này bỏ 2 tờ 50, bà kia bỏ tờ 100, bà nọ bỏ tờ 5,000. Thầy phải để ý quý vị thấy không, tất cả mình chuẩn bị sẵn. Cái cách của cho không bằng cách cho. Mình cúng dường bằng cái tâm thanh tịnh, 5,000, 3,000 cứ bỏ sẵn vô cái phong bì trên xe đó, gom lại mình cứ thông báo trước, rồi xuống mình cúng dường cho nó thanh tịnh cái đạo tràng. Khi cái vị trưởng đoàn tác bạch, khi quý vị tác bạch thầy mới có cơ hội để chỉ dạy quý vị. Còn quý vị nhau bỏ tiền thầy đâu có cơ hội nói. Thì quý vị vô rồi thắp nhang rồi cuốc 3 cuốc rồi chạy ra đi, mà đâu có lợi ích gì đâu quý vị thấy không. Mình chỉ mới có tu một chút xíu phước thôi, chưa có tu huệ. Khi mình bố thí một chút, mình cúng dường một chút, mình nghe vị thầy giảng chỉ 5 phút 3 phút thôi, khi tiếp mình thật ra giây phút đó rất quan trọng. Mình có đủ cái trí tuệ để mình đón nhận và mình quán chiếu cái lời ông thầy dạy để làm hành trang cho mình tu tập, cái đó gọi là tu huệ đó. Cho nên phước huệ xong tu thì đời sau mình sanh ra mình không có khó khăn về vật chất, mà mình sanh ra nơi nào cũng có chùa chiền, có Tam Bảo, có Phật pháp để mình nương mình tu. Quý vị thấy không, mình lớn rồi mình mới biết Phật pháp, phải trải qua một thời gian khổ đau dữ lắm mình mới biết Phật pháp, mình tu tập mình mới bớt khổ. Tại sao mình không thấy cái cảnh đó mà mình gieo cái nhân để mình gặp Phật sớm hơn đó. Thì mình phải cố gắng làm sao cho nó tốt. Cho nên cái tâm thành kính của mình rất là quan trọng khi vào trong chùa, nhất là các phái đoàn mà đi đó. Quý vị cứ tập đi, nhẹ nhàng sẽ rất là hay. Nói tới vụ cúng dường tiền thầy mới nhớ, bữa ở Campuchia thầy dự cái lễ trai tăng, rồi thầy ngồi trên cái bàn chứng minh cúng dường trai tăng lần đầu tiên, thầy mới thấy, thầy không biết cái gì nha, một cái mâm bằng mũ rồi để vô cái bọc ni lông. Thầy không biết cái mâm nó để làm gì, thầy hỏi cái ông thầy chủ tịch mà hội Mahajin của Vương quốc Campuchia, thầy hỏi cái này là cái gì vậy thầy. Ông nói cái đó lát người ta bỏ tiền. Thầy không có nghĩ là người ta bỏ tiền nhiều, thầy nói bỏ 1-2 cái phong bì sao để tới cái bọc. Tới một lát Phật tử cúng dường, thầy mới thấy ai cũng cúng dường, trong đó có Phật tử đoàn mình cũng bon chen để đổi tiền Campuchia để vô bỏ vô. Có cái bà đó bà bỏ 2,000, bà bỏ vô cái túi của thầy, cái bọc của thầy, xong bà rút lại 1,000, bắt thầy thối lại 1,000, bà đem vào bà cúng ông thầy kênh bên. Lần đầu tiên thầy mới thấy cúng dường mà thối lại. Bà bỏ 2,000 ria, bà bỏ vô cái tự động bà rút lại 1,000, bà lấy 2 tờ 1,000, bà lấy là 2 tờ 500, cái qua cái xác kế bên. Mà người ta thành kính lắm quý vị biết, ai cũng cúng dường hết á, họ tha thiết họ cúng dường lắm. Chùa mình là không có Phật tử không có vô đó được, để cho trang nghiêm thanh tịnh chỉ một vài vị đại diện vào bưng khai lễ thôi, còn các thầy dân cúng, Phật tử ở ngoài quỳ lễ bái, chứ không là nó loạn hết. Có một lần ở chỗ Long Khánh á, tổ đình Long Khánh về dỗ tổ đó, có một lần tác bạch xong cái thầy hòa thượng trụ trì cứ bắt thầy ngồi với thầy Hạnh Bảo, thầy Minh Thuận, được Phật tử bắt đầu người ta cúng dường cũng vậy đó, người cầm một sắp vậy đó, rồi la nhau sùm. Có cái cô đó có to lắm, có to gấp đôi thầy, cô chồm qua cái đầu thầy, cô bỏ qua bên kia, thầy phải che lại, thầy sợ xối đầu. Làm sao mà nhiếp tâm được quý vị, thấy cái cảnh đó sao nhiếp tâm được. Mình đâu có phải thánh nhân đâu mà đối cảnh vô tâm. Trời ơi, bà la sùm, nó kiếm mày qua đây mà sao mày đứng nó quầy qua đây, đi theo tao nè. Chồm qua chồm lại, chồm lên trên đầu thầy, quý vị biết. Mà cổ cao mà, tại thầy khum nhìn, tại thấy thầy né. Thầy né cho nên là cổ cảm thấy nó trống trải đường, là thông thoáng mà, cho nên chồm qua. Để bên kia trời đưa nguyên lên đầu thầy. Thầy phải đưa cái tay làm gì nè. Thiệt. Cho nên là chùa mình là Phật tử cúng dường cứ cúng trước, rồi các thầy chia ra sẵn vậy đó. tới lúc đó không có đi vô, mình ở ngoài mình quỳ, mình thành kính thôi, mình lễ Phật. Những người sinh ra có phong tục suy ngực là trước đây tuy bố thí làm phúc nhưng có tâm hối tiếc. Quý vị biết suy ngực là gì không? Phong tục suy ngực hả? Suy ngực tức là lấy cây đâm thủng qua ngực, phải không? Phải. Cái phong tục nào mà ác độc vậy? Đâm thủng qua ngực chết mất còn gì nữa con. Tức là ở đây những cái phong tục mà người ta thầy có hỏi, thực sự cái này thầy không biết, thầy có hỏi một vị hòa thượng, thì vị hòa thượng nó cũng không có rành, rồi mới hỏi lại một vị thượng tọa khác. Thượng tọa này là giỏi về Theravada, thầy ở bên Ấn Độ ngày xưa nó có phong tục gọi là phong tục xuyên ngực, tức là họ sống mà lúc nào họ cũng cảm thấy thiếu thốn hơn. Họ cảm thấy thiếu thốn, họ cảm thấy không đủ, rồi họ cảm thấy họ bị đau cái này, bị đau cái kia, và họ có một cái phong tục là họ cứ ôm ngay cái ngực của họ. Là do cái tâm mà ra, do cái sự hối tiếc khi mình bố thí, thì tự nhiên cái tâm tham đó nó làm cho mình xót ruột, phải không quý vị? Thật ra mình cho không đúng người mình cũng xót ruột. Trời, tao cho mày, tao đau quá đi, tưởng là mày nghèo, cho mày giúp té ra mà lấy tiền mà đánh số đề, tự nhiên cái là mình xót ruột. Cái đó là từ cái yếu tố tâm lý, rồi nó dẫn tới cái tập quán của cái dân tộc đó. Thì ở đây chúng ta chỉ nói về vấn đề hối tiếc khi chúng ta bố thí. Không nên, mình bố thí lầm rồi thôi, cố gắng làm sao đừng hối tiếc. Tại vì mình hối tiếc mình phiền não. Như thầy từng kể cho quý vị nghe đó, thầy thấy hai mẹ con cái chị đó, cái người con dẫn bà mẹ mà bỏ một đùm ruột ra ngoài mà đi vô xin tiền đó, quý vị biết. Rồi thầy cho 700 ngàn, quý vị biết lúc đó 700 ngàn lớn lắm nha, cách đây mấy năm đó. Là thầy phải nhờ mấy anh Phật tử để chở ra đầu đường đó cho hai mẹ con đón xe đi về quê, về miền Tây. Qua hôm sau thầy đi tới chùa giảng, thầy thấy hai mẹ con cũng đi tới đó nữa, mà đùm ruột mất tiêu, đi cà sang. Thầy mới thấy mình bị lừa, té ra ruột heo. Thầy không có suy nghĩ kịp, chẳng qua thấy tội nghiệp mình cho thôi. Thầy nhớ là hồi đó thầy mổ ruột thừa mấy ngày thầy mới đi được mà. Đằng này huống chi mà để một đùm ruột kiểu đó mà sao đi nổi, phải không quý vị? Không cách nào đi nổi chứ. Mổ nằm chỗ 2 ngày sau mới đứng dậy, nhích rồi 3 ngày bắt đầu mới đi được. Nó thốn, nó đau. Đằng này một đùm ruột mà đi kiểu đó làm sao chịu nổi. Khi thấy mình biết mình bị lừa, cái mình tiếc. Tự nhiên mình tiếc liền à. Cho nên ở đây mình cần phải có tuệ giác để mình xử lý cái tâm hối tiếc của mình khi bố thí. Một vấn đề lớn nha quý vị. Vô ngã, vô trụ. Đó, vô trụ tướng bố thí thì đó mới thật sự gọi là bố thí ba la mật. Những người hay khủng bố người khác khiến cho người sợ hãi sẽ mắc quả báo sinh ra làm các loài chương, loài hưu, loài hoẳng, loài nai. Tức là làm những cái con nai, con hoẳng, rồi những cái con đó nó hay sợ, nó dễ sợ sệt lắm quý vị. Xem những cái phim mà thế giới động vật ở châu Phi đó, quý vị thấy những cái con thú đó không, lúc nào nó cũng sợ hãi, nó phải cảnh giác, nó phải dò xem cái thế giới xung quanh của nó. Chỉ cần người ta đánh cái tiếng gì đó ra, một cái âm thanh tiếng kẽn thôi là nó sợ, nó hoảng loạn, nó chạy. Thì cái người mà hay khủng bố làm cho người khác sợ hãi đó thì mắc quả báo sinh ra làm những loài này. Những người mà trước đây hay đùa cợt chọc ghẹo người khác thì bây giờ mắc quả báo sinh đọa ra làm các loài lương rắn. Tâm ác. Những người thân thể mọc đầy ung nhọt ác độc, điều trị không hết là trước đây gieo nhân đánh đập hành hạ người khác. Ngày xưa người ta dùng chữ ung nhọt ác độc là bây giờ người ta dịch ra chữ ung thư đó. Đã bị những cái nhọt đó là trước đây trong quá khứ họ từng hay hành hạ người khác, đánh đập người khác, hành hung người khác. Cho nên cái cô nào mà chuẩn bị cái đôi guốc mà để quấn cái ông đó, thầy cản, sợ đời sau mắc quả báo bị ung nhọt. Vì Phật tử đó thấy thương lắm, còn quấn ông làm gì con, quấn cho ông biết, còn hô lên thử coi bao nhiêu bà đàn bà đè ông, quấn ông cho ông chết trong luôn chứ. Chọc giận tới phụ nữ là khổ lắm. Nói quý vị thấy, mình hành hại người khác, mình đánh đập người khác, mình mắc quả báo. Thì trước đây đó, thầy học cái chỗ này, thì thầy có hỏi hòa thượng. Quý vị biết thầy có hỏi với lại vị hòa thượng lớn, thầy hỏi gì cho mấy người mà làm cái nghề mà tra tấn, thì họ có mắc quả báo không? Tức là phải đánh nó mới khai đó. Rồi có mắc quả báo không? Hòa thượng nó cũng mắc. Nếu như nó làm đúng với cái nghề nghiệp của nó là tra tấn theo pháp luật cho phép, chứ không có được bức tấn người ta, bức dấn người ta, tức là ép người ta, hoặc là đi quá cái phạm vi nghề nghiệp của mình, thì mắc quả báo. Còn làm đúng nghề nghiệp thì không quả báo. Thì đúng như vậy, khi thầy coi lại cái kinh Hộ Quốc thì thầy thấy đúng. Hòa thượng giải thích rất là chính xác. Tức là những người mà làm cái công tác mà tra tấn, mà đánh đập người khác đó, là cái nghề của họ mà, cũng là một cái nghề đó. Nhưng mà làm đúng nghề nghiệp, làm đúng lương tâm nghề nghiệp và cái khuôn phép của pháp luật cho phép thì không mắc quả báo. Còn làm quyền mà tra tấn người khác thì mắc quả báo. Cho nên bảo mẫu quận chính là chắc chắn đời sau bị ung nhọt đầy người thôi. Đánh đập trẻ con đó quý vị thấy không, còn dẫm con nít, đạp con nít chết nữa. Trời, mấy người này thôi khủng khiếp quá. Những người mà người ta nhìn thấy hoan hỷ là đời trước gieo nhân tùy hỷ với mọi người. Cho nên quý vị thấy có nhiều người đâu có đẹp, đâu có giàu, nhưng mà tự nhiên mình gặp họ, mình cảm thấy vui, mình hoan hỷ với họ, là biết chắc rằng cái người này đời trước đã có gieo tâm, gieo cái nhân tùy hỷ với những người khác về tất cả các pháp tu, các hạnh lành. Cho nên quý vị nên tập tùy hỷ để đời sau mình có nhiều bạn. Chứ còn mình gieo cái nhân làm sao mà người ta gặp mình ta né, người ta dạt ra hết thì thôi nguy hiểm lắm. Người mà người ta trông thấy không hoan hỷ là đời trước người này có tâm tật đố, chưa từng hoan hỷ với ai. Đó, ganh tị, chia rẽ, đủ thứ hết, thì đời này người khác sẽ không hoan hỷ với mình. Những người mà bị huyện quan gông xiềng thân thể giam giữ trong lao ngục là đời trước hay trói chúng sanh, bắt nhốt chúng sanh, khiến cho chúng sanh không được tự do theo ý của họ. Tức là đời này họ bị pháp luật truy bắt rồi giam cầm, là đời trước họ đã từng trói bắt chúng sanh, bắt chim trói lại, bắt gà trói lại, hoặc bắt con này con kia trói lại, hoặc là trói người này trói người kia, khủng bố họ, thì đời này sẽ mắc quả báo y như vậy. Những người bị sức môi là đời trước hay câu cá làm sức môi cá. Đó, quý vị thấy không? Có một người cũng hỏi thầy đó, là câu cá mắc quả báo gì? Có cái anh đó, anh nói hồi trước đây con thích câu cá lắm, sau này con không dám nữa, mà con không biết con câu cá gì, sau này con mắc quả báo gì? Thầy nó bị sức môi. Cái anh chụp cái miệng lại liền, anh nói trời con sợ quá, rồi giờ làm sao? Thầy nói bây giờ phóng sanh cá lại, rồi phải sám hối, phải lại Phật. Anh nói bây giờ có phóng sanh, có sám hối, có lại Phật, rồi con cũng lỡ câu cá cả chục năm rồi, bây giờ làm sao? Thầy nói thì cũng phải sức thôi. Nó câu bao nhiêu con thì bị sức môi bao nhiêu lần. Anh nói gì ghê vậy thầy? Thầy nói tiếng sao? Trong đó cũng có thầy, hồi nhỏ thầy có đi câu cá chốt nữa. Ở quê thầy cá chốt nhiều lắm quý vị biết không? Cá chốt mập ú à, lúc mà nước mà nó gần giật á, cá chốt mập thiệt là mập vậy, mỡ không à. Đi câu, hồi nhỏ cũng đi câu cá chốt nhiều lắm. thầy nhớ giải một cái chài mà cá nó từ ở trên chớp xuống, quý vị biết gỡ cả tiếng đồng hồ chưa hết. Cá chốt mà nó dính chài là nó có cái ngạnh đó, nó có cái ngạnh hai bên đó, nó dính vô là khó gỡ lắm, gỡ lâu lắm. Mà quý vị biết có một lần thầy không biết, cái thầy lấy cái tay thầy đập vô cho nó rớt xuống, nó đầm nhức lắm. Quý vị biết trị bằng cách nào không? Bẻ cái đuôi của nó chút xíu ghim vô trong cái lỗ lũng đó thì nó hết nhức. Tức là cái mẹo giặt đó, tức là mình bị cái chốt đâm ở trong cái ngành đó, nó có cái chất độc á, nó làm mình nhức ghê lắm. Thì mình bẻ một chút xíu cái đuôi của nó, cái đó đâm vô trong cái chỗ mà lũng đó thì nó lại hết nhức. Để độc trị độc. Thầy nói có người rùng mình kìa. Hồi nhỏ thầy từng làm á, ác vậy đó. Không biết đời sau thầy có bị sức môi không, không biết. Thầy nghĩ thế nào chắc cũng bị. Mà gieo cái nhân nào gặt quả đấy thôi. Nhân quả rất là sòng phẳng, không có thể lộn xộn được. Mình phải tin nhân quả mới được. Bữa hôm đó, trước khi mà nhập mạch, trước khi liệm ba thầy đó, thì có một vị thầy nọ đem tới đưa cho thầy một cái gối cát mà chú nguyện thần chú Phật đảnh tôn thắng Đà La Ni đó, tức là chú Tán Sa đó. Thầy không nhận. Thì cái gì thầy hỏi, ô sao vậy, sao thầy không nhận? Thầy nói cái này phi nhân quả, không có lý do gì một người tạo nghiệp cả đời tới chết cái bỏ cát đó vô cái là người đã được giải thoát. Không có, hoàn toàn không. Quý vị, cái bình để đầy cát quăng xuống thì nó chìm, nhưng cái bình để bơ quăng xuống nước nó sẽ nổi. Hễ gieo nghiệp thiện thì chúng ta có làm cách nào để chăng nữa cũng không thể nào cứu được người đó, chỉ gieo được một cái nhân thiện cho họ nhiếp tâm trong lúc chết thôi. Thần thức trong 49 ngày họ nghe thôi, chứ không thể nào bỏ cái cát đó vô rồi cái người đó được siêu thoát. Cho nên thầy không nhận, thì nhất định thầy không nhận. Thầy nói cái đó không có đúng với nhân quả. Ai đi câu cá đó, mấy anh đó là bỏ đi nha, bỏ nghiệp câu cá. Những người nghe thấy những lời nói tốt lành, tâm không muốn nghe, lại trong lời nói đó phải nói ra ý trái nghịch, làm loạn tâm những người thích nghe và tin nhận kinh pháp, người đó sau này sinh đọa vào trong loài chó vẫn tai. Loài chó vẫn tai tức là loài chó mà cái tai nó dảnh lên đó, tức là lúc nào nó cũng nghe ngóng hết. Là do đời trước không có nghe người khác nói những điều tốt lành, lại cố tình làm loạn lên không cho người đó nói những điều tốt lành cho người khác nghe. Tức là mình đã không nghe rồi, mình cố tình mình gây rối, mình phá không cho người khác nghe nữa, thì đời sau mắc quả báo sanh làm loài chó vẫn tai, để mà lúc nào cũng nghe cũng ngóng hết. Quý vị thấy ghê không? Đó. Lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo tiếp với tôn giả A Nan rằng: trên đời này có những người ngu si, nghe những lời thuyết pháp tâm không chịu ghi nhận, sao sẽ phải đọa sanh vào trong loài lừa, loài ngựa tai dài. Đây là chỉ cho những người tu học như chúng ta đó, nhưng mà không có thiệt tu. Chúng ta nghe thuyết pháp, chúng ta không chịu ghi nhận, thậm chí chúng ta còn chống đối, thì chúng ta sẽ đọa vào trong loài lừa, loài ngựa tai dài. Vấn đề này là nó có thêm một cái ý nữa quý vị cần lưu tâm. Tức là khi mà nghe thính pháp đó, phải là thính pháp đối với là những người thuyết pháp đúng của kinh điển Đức Phật, chứ không phải thuyết pháp tà giáo ngoại điển, tức là nói những cái chuyện mà không đúng với kinh của Phật nói thì không sao. Những người đó là những kẻ không có phải là chánh pháp. Còn người ta nói chánh pháp, người ta thuyết đúng kinh điển mà mình không nghe theo thì mình sẽ mắc quả báo. Những người hay bõn sẻn so đo, tham ăn một mình, sau này phải đọa vào trong loài quỷ đói, và nếu sao sinh làm người cũng bị nghèo cùng, thiếu đói, áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn. Rồi đây là quả báo của những cái người mà tham lam bõn sẻn, chỉ lo cho bản thân mình, ích kỷ một mình đây. Đó, tức là ở trong kinh thì dịch là dùng chữ cái chữ gọi là tham sang. Sang chứ sang này là không có g, tức là sang sang này là chữ sang là keo kiệt, tức là bõn sẻn đó. kêu tham ăn một mình thì sau này mắc quả báo đọa vào trong cái loài quỷ đói. Còn nếu làm người thì cũng làm người nghèo khó, không có cơm ăn, không có áo mặc, hoặc là có cơm ăn nhưng ăn không đủ no, có áo mặc thì mặc không có đủ ấm. Đó, vậy mà mình ăn nhiều khi mình hay chê. Nói thầy nghe kể cũng có mấy người trong cái nhóm Phật tử nào đó đi Campuchia đó, nấu ăn dễ ẹt. Trời ơi, chê mà chê sùm ở ngay chăng cái chỗ mà nhận thức ăn, nấu ăn dễ ẹt. Thầy chỉ nghe kể lại thôi. Mà mấy người đó kể là mấy người Phật tử đó có tới đây tu, thầy nói bữa nào tới dẫn thầy tới, thầy hỏi muốn ăn món gì, đó, thầy sẽ nấu cho ăn, đích thân thầy sẽ nấu cho ăn, thầy sẽ bỏ thật nhiều muối và ớt vô đó để coi có cái nào ngon hơn. Thầy còn ác hơn mấy người kia nữa. Quý vị thấy không, hồi mình đã từng trải qua những thời gian khó khăn, xin lỗi, khó khăn không có cơm ăn chứ đừng có nói. Có một anh Phật tử ở Cần Thơ rất là dễ thương quý vị. Anh kể cho thầy nghe là hồi đó nghèo lắm, là phải đi xin những cái đồ ăn thừa ở trong cái quán mà người ta ăn xong đó. Anh nói mình không có dám chụp giật, nhưng mà tới cũng xin người ta ăn còn thừa lại cho xớt về nhà ăn. Cho nên bây giờ anh rất là thương những cái người nghèo khó. Anh nói hồi đó nghèo tới mức không có mua rõ một tô cháo, anh không có đồng xu, phải đi xin người ta ăn. Cho nên bây giờ con cái ảnh nó phung phí là ảnh la dữ lắm. Ảnh rất là khó khăn trong vấn đề ăn uống. Ảnh nói là phải tiết kiệm. Mình từng nghèo khó cho nên mình biết từ cái chỗ đó mình hạn chế vấn đề ăn ngon. Ai cũng thích ăn ngon hết á, nhưng mà ăn ngon rồi qua khỏi cổ cũng giống nhau. Thì chúng ta hạn chế được cái tâm tham ăn của mình thì mình sẽ không bị lệ thuộc vào thức ăn. Thầy thấy có nhiều người ăn không có trái ớt không được nha, phải đi kiếm cho ra ớt mà ăn đó, khổ vậy đó. Những người tự mình ăn ngon cho người ăn dở, sao sẽ bị đọa sanh vào trong loài lợn, loài chó, loài bọ hung. Thầy nhớ hồi nhỏ thầy cũng vậy. Thầy ăn hết thức ăn ngon, thầy chừa thức ăn dở thì cho chị thầy. Mà chị mười là cho thầy là phải cho thức ăn ngon, không cho thức ăn dở thầy khóc. Thầy nhớ A Di Đà Phật. Thầy nhớ là thường là thầy lấy cái đùi gà trong cái dĩa của chị em, thầy đưa cái cánh lại cho chị. Thầy nhớ hồi nhỏ khoảng 7-8 tuổi vậy, thầy nhớ hết. Không biết mai mốt thầy có mắc quả báo không. Tức là thức ăn ngon là mình tự mình ăn, tức là ở đây là nó mình nấu đó, mình dành thức ăn ngon cho mình. Còn thức ăn dở là mình đẩy cho người khác ăn thì đời sau mình mắc quả báo, sanh ra nhầm những cái loài này đâu có cơ hội để chọn thức ăn ngon dở. Thấy không, loài bọ hung, loài lợn, loài chó nó đâu có cơ hội để nó chọn thức ăn. Ai chó gì ăn nấy, mà ăn đồ này là đồ gì? Đồ thừa, đồ cặn, đồ thải ra. Quý vị thấy rất là nguy hiểm nha, mình phải để ý. Ở đây nói ra cái quả báo này để mình sợ, nhưng thực chất là để cho mình giải trừ đi cái tâm tham ăn của mình. Những ai hay cướp đoạt súc vật của người, sao sẽ mắc quả báo đọa làm loài dê, bị lột da sống để đền trả nợ trước. Dê là bị lột da sống phải không quý vị? Bị đánh đập, bị lột da sống phải không? Không biết. Thầy không biết cái này phải không con? Phải không? Hả? Bây giờ làm gì? Đổ rượu cho nó uống hả? Cho nó xỉn hả? Rõ đồng mới làm thịt nó. Chứ hồi xưa là đánh nó phải không? Rồi mới lột da nó phải không? Nhưng mà quý vị thấy hồi xưa Đức Phật nói, tức là cái kỹ thuật làm dê từ xưa là đã là lột da sống. Tức là mình bắt trộm lấy gia súc của người khác đó, thì đời sau mình mắc quả báo sẽ đầu thai làm loài dê để bị lột da lại. Nó ở đây gà 100 con, giờ còn 30 rồi. Đó. Mấy cái đứa nhỏ sớm này nó ăn cắp gà. Nó vô đây nó ăn cắp. Nó cắp gà ra ngoài nó bán. Bán 70.000 con. Có người mua rồi đem vô thả lại, mình mới biết. Còn có người thì không mua, không có trả lại mà suối nó bắt thêm tại rẻ quá. Còn nói nữa thịt gà tre để ăn ngon. Thế nào đời sau cũng mắc quả báo làm dê để bị ta lột da lại. Tức là trộm lấy gia súc của người khác. Thì quý vị phải biết là hồi xưa đó, là cái nền nông nghiệp, cái nền kinh tế của Ấn Độ cổ đại là nông nghiệp và chăn nuôi, tức là trồng trọt và chăn nuôi thôi. Và chăn nuôi chính của bên Ấn Độ là nuôi bò, nuôi trâu, nuôi dê, nuôi cừu, và tất cả đều lấy sữa để cung cấp. Thầy đi qua Ấn Độ, thầy thấy những chiếc xe bồn, thầy tưởng đâu xe đó chở xăng, té ra xe đó chở sữa bò đó, sữa dê đó. Cái gì người ta cũng chế biến từ sữa hết, cho nên mình mới có trong kinh là đề hồ rồi này kia đó. Đề hồ tức là format, phô mai đó, một cái cách mà người ta cô đặt, người ta nấu sữa lại, đặt lại đó, để cúng dường lên cho chư tăng. Đó là thức ăn tinh khiết nhất được chế biến từ sữa. Thầy qua đó thầy có uống một cái loại trà sữa, tức là họ pha trà với pha sữa, sữa tươi mà sữa dê đó. Thì mấy thầy nó uống đi, uống cho biết đặc sản. Trời, thầy uống xong đau bụng gần chết, nhưng nó tanh quá thì uống không được, hôi thiệt là hôi, và cuối cùng phải kiếm cái cục kẹo cà phê ngậm miệng mới được, để cho nó bán cái mùi. Xong rồi đau bụng, quý vị biết không, đau bụng kinh hồn đó, rồi phải băng mình trong đêm đen. Nó chột bụng mà người Ấn Độ họ tự nhiên lắm quý vị. Thầy đi trên xe lửa đó, xe lửa thì nó có tầng tầng đó, rồi nằm rồi cái mở vén màn ra sáng sớm đó, để mình đón bình minh thôi, có đẹp đẹp thiệt đẹp, thì vén màn ra đóng cửa lại không kịp. Dọc ở bên đường rầy xe lửa chở ngồi lớp vậy. Họ đi vệ sinh ở bên cầu, bên cái đường rầy xe lửa đó, mà ngồi họ còn giơ tay hello mình cho. Họ tự nhiên ghê lắm quý vị, họ rất là tự nhiên. Trời, thầy ghê quá. Cái chương trình đón bình minh trên sông Hằng đó, quý vị biết khi tới khúc sông đó phải đi qua cái chợ. Đi qua cái chợ thì chỗ lạ thì mình đi mình dòm và mình nhìn cho biết chợ, thầy quay qua thầy dòm thì che mặt không kịp. Cái khu nhà vệ sinh công cộng mà không có cửa quý vị, mà mấy người đó ở trong đó lại quay mặt tiền ra nữa mới chết chứ. Họ tự nhiên lắm, họ không biết mắc cỡ, cho nên là bên đó mà ứng cử đó là họ xét coi cái nhà đó có nhà vệ sinh không. Cái người mà ứng cử đó gia đình họ có nhà vệ sinh không, đa phần họ đi ra ngoài đường, họ ra ngoài đồng đó. Mà thầy thấy ra ngoài đồng mà có bộ sạch hơn. Những cái nhà vệ sinh công cộng dơ không tưởng tượng được. Nguyên một đoàn 80 mấy người chia ra hai khu, khu nam khu nữ, toàn là đi vô cánh rừng không à. Nó mới thoải mái chứ còn vô mấy cái đó lên tăng xong, có người lên tăng xong chịu không nổi, nó dơ lắm. Thì ngày xưa bên Ấn Độ là người ta nuôi gia súc, là nuôi dê, nuôi cừu, nuôi bò này kia, cho nên mình trộm bắt gia súc người ta là mình về mình cũng làm thịt ăn. Thì cho nên mắc quả báo đời sau sẽ làm loài dê bị người ta lột da sống ra để đền trả nợ trước đó. Những người hay sát sinh sao sẽ bị đọa sanh làm những côn trùng phù du trên mặt nước, sáng sinh ra chiều đã chết. Đó, có vẻ thấy không? Hay sát sanh hại vật là thế nào cũng mắc quả báo, sanh ra làm những loài phù du. Cho nên quý vị thấy trong kinh Địa Tạng đó, mình đọc là đầu thai bao nhiêu kiếp, thì những cái kiếp này đó cũng là những cái kiếp phù du nè. Tức là cái mạng sống nó ngắn ngủi, nó sanh ra cái nó chết, sanh ra cái nó chết rồi. Đó. Sanh ra bao nhiêu kiếp, mấy trăm ngàn kiếp, nhưng thực chất nó sanh ra có mấy năm mà là mấy trăm kiếp rồi. Nó mình gieo cái nhân mà hay sát sinh hại vật là chắc chắn bị đọa sanh làm phù du trên mặt nước. Thầy thấy quê thầy sát sanh dữ lắm. Mùa này mùa nước nổi nè, bữa hôm thầy về đó có mấy người nói cho mùa này mùa cá linh nè thầy. Mà cá linh ở dưới quê thầy người ta đâu có mua ký đâu, người ta mua rổ. Nó rẻ quá quý vị, rổ mấy ngàn à, 10 ngàn. Thầy nhớ hồi nhỏ là người ta mua thúng, mua dạ. Chứ còn mình tới mình mua chút đỉnh, ta xúc cho mình luôn. Cá nhiều vậy đem về móc hầu. Quý vị tưởng tượng một con cá đó, mình móc hầu mình rút ruột nó ra, nó dậy nó chết. Quý vị tưởng tượng mình à, bị người ta cắt cổ mình dậy chết, mình đau đớn cỡ nào. Cái đau đớn nó bằng nhau thôi. Nó là súc sanh, sức của nó yếu, nó dậy vài cái nó chết. Ngôn ngữ của nó kêu mình đâu có nghe được. Nhưng tất cả đều biểu cảm của cái sự đau khổ trước cái chết. Cho nên những người ở miền Tây thầy thấy cái nghiệp sát rất là nặng, nặng vô cùng. Tép là cả rổ vậy đó, đem vô lặt đầu tép, chiên ăn. Vậy mà còn chê cá xương không đó. Mà quý vị biết cá nó nhiều tới mức là người ta ăn trừ cơm. Những ai hay ăn trộm tài vật của người sao sẽ bị đọa vào trong hàng tôi tớ trâu ngựa để đền trả nợ trước. Tức là cái người ăn cắp vặt, ăn cắp đồ đạc của người khác thì đời sau sẽ làm tôi tớ, làm ô xin, làm kẻ ăn người ở, thậm chí đầu thai làm trâu ngựa để đền trả nợ trước. Quý vị thấy quả báo lớn không? Dài dài đây còn nhiều quả báo lắm. Tiếp theo còn có quả báo ngoại tình nữa nha quý vị. Đó. Thôi bây giờ xin mời quý vị chúng ta đứng dậy hồi hướng, rồi sau đó chúng ta nghỉ giải lao 15 phút để quý vị đi xả hơi và tập trung trở lại để lại Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Phật thân thanh tịnh tà lưu ly, Phật diện do như mang nguyệt huy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô sư bất từ bi.
Sư gia của Đức Như Lai biết cuộc đời là rừng biển khổ, mong cho đời vơi bớt sầu đau, từ bỏ bụi trần tìm về chốn thiền môn. Người không quán ngại những gian lao, suốt đêm ngày quyết hành trì tu học, vì mong cầu cho tất cả chúng sanh quên hết hận thù nỗi vòng tay yêu thương. Mong cho đất nước phồn vinh, sống thanh lương chân tình biết nương nhờ Phật pháp, rời xa nẻo lầm đường mê, xây đắp gia đình luôn hiếu hòa tương kính. Mong cho thế giới bình yên, ước mong cho loài người biết quay về bờ ra, người luôn mở rộng tình thương, yêu mến con người với tấm lòng vì tha. Lòng nhớ mãi những lời người trao, biết thành trì cho lòng mình thanh thản, không sai lầm, những tháng ngày đã qua khi khắc trong lòng những lời thầy khuyên. Là sư gia của Đức Như Lai, biết cuộc đời là rừng biển khổ, mong cho đời với bớt sầu đau, từ bỏ bụi trần tìm về chốn thiền môn. Người không khoáng ngại những gian lao, suốt đêm ngày quyết hành trì tu học, vì mong cầu cho tất cả chúng sanh quên hết hận thù nỗi vòng tay yêu thương, mong cho đất nước phồn vinh, sống thanh lương chân tình biết nương nhờ Phật pháp, rời xa nếu lầm đường mê, xây đắp gia đình luôn hiếu hòa tương kính, mong cho thế giới bình yên, ước mong cho loài người biết quay về bờ ra, người luôn mở rộng tình thương, yêu mến con người với tấm lòng vị tha, lòng nhớ mãi những lời người trao, biết thành trì cho lòng mình thanh thản, không sai lầm những tháng ngày đã qua khi khắc trong lòng những lời thầy khuyên, không sai lầm những tháng ngày đã qua khi khắc trong lòng những lời thầy khuyên, không sai lầm những tháng ngày đã qua khi khắc trong lòng những lời thầy trần gian mừng đấng cha lành, người từ cung trời đâu xuất xuống trần cứu độ chúng sinh. Ngày xưa hoàng hậu ma xa nằm mơ voi trắng sau ngàn, sinh ra người đi bảy bước chân người sen trắng nở hoa. Nam mô bổn sư Thích Ca, thế giới ta bà thiên thượng thiên hạ độc tôn duy ngã, đó chính là Đức Phật Thích Ca. Người tên Thái tử Đạt Đa sống trên nhung gấm lụa là sánh nàng công chúa, ngai vàng kế vị vua cha. Một hôm thái tử đi xa dạo chơi trong cõi ta bà, thấy người sinh lão bệnh tử, khi về lòng những xót xa. Từng